می‌بندم.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, đi trên chuyến tàu quân y tới mặt trận, Misa Gordon quyết định đi gặp anh bạn thiếu thời của mình là bác sĩ quân y Zhivago. Tình thế bất ngờ của cuộc chiến đã trói chân Misa ở chỗ bác sĩ Zhivago tới một tuần lễ. Như mọi lần, hai người bắt đầu những cuộc trò chuyện dường như kéo dài bất tận về đủ thứ trên đời. Cuộc sống khó khăn dường như không làm nhụt chí Zhivago, nhưng chàng phải cố gắng lắm mới quen dần với thứ logic đẫm máu của sự tiêu diệt lẫn nhau. Cũng trong những ngày đó, Zhivago gặp lại nữ y tá Lara. Trí óc chàng chưa thể nhận ra ngay cô gái năm xưa đã từng bắn vào ông có bệnh lý, gây ra một vụ náo động trong giới quý tộc. Tuy nhiên chàng ngay lập tức cảm thấy xúc động trước người thiếu phụ. Còn nàng, chàng mới cảm tình với vị bác sĩ quân y này. Nhưng chàng tiếc của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak sẽ hé lộ cuộc gặp gỡ này. Mời các bạn cùng nghe.
Sự kiện sẽ trở nên vô nghĩa lý nếu người ta không đưa vào nó một ý nghĩa. Vì từ sáng, cách mầu nhiệm của cá nhân chính là thứ phải dựa vào sự kiện, làm cho nó có ý nghĩa đối với con người. Ta đã nói đến những nhà hoạt động cỡ trung bình, không biết nói gì với cuộc sống và thế giới nói chung. Đến những thứ lực hạng thấp, chỉ mong cho mọi sự nhỏ nhen hẹp hòi. Mong lúc nào cũng có vấn đề về một dân tộc nào đó, càng nhỏ càng tốt, để dân tộc ấy phải khổ sở. Vì như vậy mới dễ bề thao túng và làm giàu trên lòng chắc ẩn. Nạn nhân trọn vẹn và hoàn toàn của hiện tượng tự phát đó là dân Do Thái. Tư tưởng dân tộc bóp nghẹt người Do Thái trong cái tất yếu, chết người phải là một dân tộc. Tiếp tục là một dân tộc, và chỉ là một dân tộc trong suốt những thế kỷ khi mà nhờ một lực lượng khởi phát từ giữa họ xưa kia. Toàn thế giới đã được giải thoát khỏi cái nhiệm vụ thấp hèn ấy. Thật là kỳ quái. Sao điều đó lại có thể xảy ra nhỉ? Ngày hội kia, sự giải thoát khỏi cái tầm thường khốn kiếp kia, sự cất cánh bay vượt lên trên cái ngu dại thường ngày kia, tất cả những cái đó đã nảy nở trên mảnh đất của họ, đã nói thứ tiếng của họ, đã thuộc về dân tộc họ, và họ đã thấy, đã nghe rõ, rồi để lọt đi mất. Sao họ lại có cái tâm hồn mạnh mẽ và đẹp đẽ nhường ấy bỏ đi mất? Sao họ lại có thể nghĩ rằng, ở bên cạnh sự chiến thắng và ngự trị của tâm hồn ấy, nhất định họ sẽ tồn tại dưới dạng cái vỏ bao trống rỗng của cái phép lạ mà trời đã tặng cho họ. Sự tự nguyện chịu đau khổ ấy có lợi cho ai, vì ai mà biết bao cụ già, biết bao đàn bà và trẻ con hoàn toàn vô tội, bao con người tinh anh sắc sảo có khả năng làm điều thiện và giao tiếp một cách chân tình, lại phải chịu cảnh phỉ báng và tàn sát trong bao thế kỷ. Với sao những nhà văn yêu dân của mọi bộ tộc lại bất tài và lười biếng như vậy? Vì lẽ nào các bậc thức giả của dân Do Thái lại không đi xa hơn các hình thức quá dễ dàng của cái nỗi đau thương tuyệt vời và của sự sáng suốt mỉa mai? Tại sao khi liều mình nổ tung ra vì tính chất bất di bất dịch của nghĩa phụ của họ như nổi hơi nổ trước áp lực quá mạnh, họ lại không thể giải tán cái số người đang đấu tranh không biết cho cái gì và bị tàn sát chẳng biết vì tội gì? Sao họ không bảo những người ấy, hãy tỉnh ngộ đi, thôi đủ rồi, khỏi cần nữa, đừng giữ cái tên cũ làm gì, hãy tản mát đi, hãy ở với tất cả mọi người. Các bạn là những người cơ đốc giáo đầu tiên và ưu tú nhất. Các bạn chính là cái mà bọn người tồi tệ nhất, yếu ớt nhất trong số các bạn đã đem đối lập với các bạn đấy. Hôm sau lúc về ăn trưa, Zhivago bảo Misa. Anh nóng lòng sốt ruột, muốn đi thì sắp được đi rồi. Tôi không thể nói là anh may mắn, vì chúng ta bị tấn công hoặc bị thua thì coi là dịp may sao được. Đường đi về phía đông không bị cản trở, nhưng về phía tây, địch đang ép sát quân ta. Tất cả các trạm quân y đã được lệnh di chuyển, chỉ mai 21 là chúng tôi nhổ chạy, đi đâu không rõ. Biết mà. Này cậu, các anh cô, quần áo của ông đi xa, cậu đã chơi giặt rồi. Lần nào cậu cũng viện lý do, thưa ông, tại cái bà ấy. Thưa ông, cái bà mà... Nhưng nếu có hỏi cậu bà ấy là bà nào, thì cậu cứng lưỡi, đồ lười. Không để ý đến người đứng hầu đang ấp úng thanh minh và tới thái độ khó chịu của Lisa vì phải mặc nhờ quần áo của bạn và lên đường với chiếc sơ mi mượn, Jivago nói tiếp. Ôi sao, cảnh sống của bọn tôi ngoài mặt trận đúng là cảnh sống lang thang của dân du mục. Hồi mới dọn đến đây, nhìn cái gì tôi cũng không ưa. Nào chỗ đặt bếp lò, nào trần nhà rác quá thấp, nào bẩn thỉu ngột ngạt. Thế mà bây giờ, còn giết tôi, cũng không còn nhớ trước kia mình đã ở đâu. Tôi tưởng chừng đã sống ở đây cả thế kỷ, khi ngắm cái ánh nắng và bóng cây ngoài đường đang đùa giỡn trên các hòn đá lát ở góc bếp lò kia. Họ bắt đầu thong thả, sắp xếp hành lý. Nửa đêm, họ giật mình tỉnh dậy vì tiếng kêu nói ồn ào, tiếng súng nổ và tiếng chân chạy thình thịch. Một bóng người thoáng qua cửa sổ. Bên kia tường, vợ chồng chủ nhà cũng đã rục rịch thức dậy. Các anh cô, cậu ra ngoài xem có chuyện gì thế? Jivago nói. Lát sau, mọi chuyện đều rõ. Chính Jivago cũng mặc vội quần áo đến bệnh viện, hỏi xem tin đồn có chính xác không? Địch xác rồi. Quân Đức đã bẻ gãy sự chống đỡ của quân ta ở khu vực này. Tuyến phòng ngự mỗi lúc một lùi dần về phía làng này. Nơi đây đang nằm dưới tầm đại bác. Người ta cấp tốc di chuyển bệnh viện và các bộ phận phụ thuộc, không chờ có lệnh chính thức. Hy vọng thu dọn xong trước lúc tảng sáng. Anh đi ngay chuyến thứ nhất, có xe khởi hành bây giờ. Nhưng tôi bảo họ chờ anh. Thôi, tạm biệt. Để tôi cùng ra đấy, họ bảo sắp xếp chỗ ngồi hành hoa cho anh. Hai người chạy về phía đầu làng, nơi người ta đang xếp dụng cụ lên đoàn xe ngựa sắp khởi hành. Họ chạy dọc các khu nhà, khom lưng nép sát tường, đạn bay vèo vèo. Đến các ngã ba có lối xa đồng, họ thấy những quả đại bác nổ thành từng vó lửa ngoài đó. Vừa chạy, Misa vừa hỏi. Còn cậu, cậu sẽ đi bằng cách nào? Tôi đi sau, cậu phải quay lại lấy đồ dùng nữa chứ. Tôi sẽ đi tốt sau. Họ chia tay nhau ở đầu làng. Đoàn xe thứ nhất lần lượt chuyển bánh, sau một lúc lộn xộn, đã đi cách nhau đều đều. Jivago vẫy tay từ biệt bạn. Một cái nhà chứa đồ bốc cháy, soi rõ hai người. Jivago vội chạy về nhà, chàng nét sát các tường nhà như lúc đi để tránh đạn. Còn cách hai nhà nữa, bỗng chàng ngã vật xuống vì tiếng nổ của một quả đại bác, một mảnh đại bác làm chàng bị thương. Jivago nằm giữa tường, máu me đầm đìa, và ngất đi. Bệnh viện hậu tuyến đặt tại một thị trấn ở miền Tây, cạnh đường xe lửa gần tường hành dinh. Lúc đó vào cuối tháng 2, thời tiết ấm áp. Trong căn phòng dành cho các sĩ quan đặt bình phục, nơi Jivago nằm điều trị, người ta đã mở cửa sổ gần giường chàng theo đề nghị của chàng. Đã sắp tới bữa ăn trưa, trong lúc chờ đợi, bệnh nhân tìm đủ mọi cách giết thời giờ. Ngày đầu, có một nữ y tá mới đến, và hôm nay là lần đầu tiên cô y tá săn sóc họ. Caroline nằm đối diện với Jivago, đang đọc báo lời nói và tiếng Nga mới nhận, và bực tức vì những dòng bị kiểm duyệt bỏ trống. Jivago đọc một loạt thư của Tonya mà quân bưu chuyển tới cùng một lúc. Gió nô dẫn các trang thư và trang báo, người ta nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Jivago ngước mắt lên, Lara vừa bước vào phòng. Jivago và viên trung úy cùng nhận ra nàng, người nọ không ngờ người kia cũng biết nàng, còn Lara thì không biết cả hai. Nàng lên tiếng. Chào các ông, sao lại để mở cửa sổ thế kia, các ông không lạnh à? Đoạn nàng tới chỗ Caroline hỏi. Ông ta ở đâu ạ? Nàng cầm lấy tay anh ta để bắt mạch, nhưng nàng buông ra ngay và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường vẻ bối rối. Caroline đã bảo nàng. Chị Lara Fedorovna, thật không ngờ tôi đã ở cùng trung đoàn với anh ấy. Tôi quen anh ấy từ lâu, tôi đang giữ đồ dùng của anh ấy để trao cho chị. Không thể nào có chuyện đó. Lara nhắc đi nhắc lại. Sao có sự ngẫu nhiên lạ lùng thế này, Thế ông biết anh ba sao? Ông làm ơn kể ngay cho tôi rõ đầu đuôi câu chuyện đi. Có đúng anh ấy bị chết vùi dưới đất hay không? Ông đừng giấu tôi, đừng ngại gì. Tôi biết cả rồi mà. Galulin không đủ can đảm xác nhận những tin đồn nàng đã nghe. Anh quyết định nói dối nàng cho nàng yên lòng. Anh Pasa bị bắt làm tù binh. Trong một cuộc tấn công, tên nhẫn đưa đơn vị tiến quá xa nên bị cô lập, bị bao vây và buộc phải đầu hàng. Nhưng Lara không tin. Tính bất ngờ ghê gớm của câu chuyện khiến nàng bàng hoàng. Nàng không cầm nổi nước mắt, nhưng nàng chẳng muốn khóc trước mặt người lạ. Nàng vội đứng dậy đi ra ngoài để trấn tĩnh lại. Lát sau trở vào, bề ngoài nàng đã có vẻ bình tĩnh. Nàng tránh không nhìn Caroline để khỏi òa lên khóc một lần nữa. Nàng đến thẳng chỗ Zhivago, lơ đãng hỏi câu thường lệ. Chào ông đau ở đâu ạ? Zhivago thấy vẻ xúc động và những giọt nước mắt của nàng. Chàng muốn hỏi nàng cho biết duyên cớ và muốn kể rằng chàng từng gặp nàng hai lần, hồi chàng đang học bậc trung học và khi đã là sinh viên. Nhưng rồi chàng cho rằng như thế là xuồng xã và rất có thể nàng sẽ hiểu lầm chàng. Bỗng chàng nhớ lại hình ảnh bà Anna Ivanovna nằm trong quan tài và những tiếng kêu khóc của Dunya ở phố Zipchev, Vlazek. Chàng nén lòng chỉ nói. Cảm ơn. Tôi là bác sĩ, tôi tự săn sóc cho tôi chẳng cần gì hết. Sao cái nhà ông này lại tự ái với mình nhỉ? Lara thầm nghĩ và ngạc nhiên nhìn người lạ mặt mũi hết, chẳng có gì đáng để ý ấy. Mấy ngày nay, thời tiết luôn luôn thay đổi. Ban đêm một làn gió ấm áp cứ thổi lao sao không thức sáng, mùi đất ướt lúc nào cũng thoang thoảng. Suốt mấy ngày đó, tổng hành kinh đưa ra toàn những tin tức lạ lùng, và mọi người nhận được thư nhà báo cho biết những tin đồn đáng lo ngại. Liên lạc điện tín với Petersburg cứ bị ngắt quãng luôn. Khắp nơi, chỗ nào người ta cũng bàn chuyện chính trị. Mỗi phiên trực, nữ y tá Lara thường đi thăm thương binh hai lần, vào buổi sáng và buổi chiều, trao đổi vài lời vô vị với thương bệnh binh các phòng, với Kailin và Zhivago. Ông ta thật là kỳ dị. Nàng nghĩ, trẻ trung, thiếu nhã nhặn, mũi thì hết, không thể gọi là điển trai được, nhưng thật là thông minh, với cái ý nghĩa đẹp nhất của danh từ ấy, một trí thông minh hanh lợi, dễ khiến người ta cảm mến. Nhưng nghĩ đến chuyện ấy làm gì cái chứ, việc cần lúc này là mau chóng chấm dứt nhiệm vụ ở đây, rồi xin thuyên chuyển đến Moscow để được gần bé Katenka, và trở về Uratin dạy học. Về phần Pasa, thế là rõ lắm rồi. Không còn hy vọng gì nữa, chàng nên tiếp tục thủ cái vai nữ anh hùng ngoài mặt trận, cũng chỉ vì muốn tìm chàng mà mình đã bày ra tất cả những trò này. Bé Katenka đồ dày không biết ra sao nhỉ? Tội nghiệp con bé sớm mồ côi cha. Nghĩ đến đây, nàng lại khóc. Biết bao thay đổi trong thời gian qua. Mới đây, nghĩa vụ đối với tổ quốc, tinh thần dũng cảm của người lính, tình cảm cao cả của người công dân còn được coi là thiêng liêng. Nhưng chúng ta đã thua trận, đó là tai họa chủ yếu, và cũng vì thế mà mọi sự đều đảo lộn, chẳng còn gì là thiêng liêng nữa. Đùng một cái, mọi sự thay đổi, giọng nói, thái độ, không khí, chẳng còn biết nghĩ thế nào và nghe lời ai. Cứ y như có người cầm tay dắt mình suốt cả đời, như dắt một đứa bé gái, rồi đột nhiên buông tay ra bảo. Tập mà đi lấy một mình. Và chẳng còn ai ở xung quanh, không còn những người thân, những người có uy tín. Lúc ấy, ta muốn phó thác cho điều cốt yếu nhất, cho sức mạnh của đời sống, hoặc cho cái đẹp, hoặc cho chân lý, để những thứ đó, chứ không phải những chế định của loài người đã bị lật đổ, sẽ dẫn dắt ta một cách trọn vẹn và không chút hối tiếc, trọn vẹn hơn so với trong cuộc sống thanh bình quen thuộc mà nay không còn nữa. Trong trường hợp của mình đây, Lara trở lại chuyện riêng đúng lúc. Chính bé Katenka phải là mục đích, là cái tất nhiên đó. Bây giờ Tasha đã hy sinh, nàng chỉ là mẹ, nàng sẽ dành toàn bộ sức lực cho Katenka, cho đứa con tội nghiệp, sớm bị mất cha. Người ta viết cho Zhivago biết rằng Misa Gordon và Nika Buzov đã xuất bản cuốn sách nhỏ của chàng, tuy chưa xin phép chàng. rằng mọi người khen cuốn sách và tiên đoán tác giả sau này sẽ có một sự nghiệp văn chương sáng lạn. Rằng hiện giờ, ở Moscow, tình hình vừa hấp dẫn, vừa đáng ngại. Sự phẫn nộ ngấm ngầm của các tầng lớp dưới mỗi ngày một tăng, và chúng ta đang ở đêm trước của một cái gì hệ trọng, những biến cố chính trị lớn lao đã gần kề. Đêm về khuya, Jivaku buồn ngủ rít mắt, trong lúc mơ mơ màng màng, chàng tưởng rằng sau những xúc cảm ban ngày, chàng sẽ không thể ngủ được. Ngoài kia, làn gió ngái ngủ cứ quanh quẩn ngát dài, tiếng gió than khóc và thầm thì. Tonia, bé xa xa, ta nhớ mẹ con em, ta muốn trở về nhà ta, về với công việc của ta biết mấy. Và tiếng gió thầm thì như ru đã giúp Jivaku chợt mắt được một lúc. Chàng tỉnh dậy, rồi lại thiếp đi trong sự chuyển tiếp mau lẹ giữa hạnh phúc và đau khổ, một sự chuyển tiếp nhanh chóng và đáng ngại. Như cái tiết trời đang thay đổi sành sạch, như cái tim bất ổn định này. Tara nghĩ bụng. Anh ấy đã có lòng tốt nhớ đến chồng mình và tốn công bảo quản đồ dùng cho chồng mình, thế mà mình vô ý và đáng ghét quá, chẳng mở miệng hỏi xem anh ấy tên là gì và quê ở đâu. Sáng hôm sau, lúc đi thăm thương binh, Lara đã sửa lại sự vô ý, xóa dấu vết vô ơn bằng cách hỏi thăm Caroline mấy điều nói trên, và nàng cứ luôn miệng cả lên sần sốt. Trời, sao lại có sự tình cờ đến thế nhỉ? Số nhà 28, đường Bresker, gia đình Tivetti, mùa đông cách mạng 1905. Yusuka. Không, tôi không biết cậu Yusuka nào cả. Hay là có lẽ tôi chưa nhớ ra. Xin lỗi ông. Nhưng cái năm đó, vâng, năm đó, và cái sân ấy, đúng, quả thực, có cái năm đó và cái sân ấy. Trời, nàng đã hồi tưởng tất cả một cách sống động biết mấy, cả tiếng súng bắn nhau lúc bấy giờ. Cả cái gì nữa nhỉ? À, và rồi, mình nhớ ra rồi. Lời Chúa Kitô. Trời ơi, những cảm giác tuổi thơ, những cảm giác đầu tiên mới mạnh mẽ và sâu sắc biết chừng nào. Xin lỗi. Xin lỗi trung úy, tên trung úy là gì nhỉ? À phải, trung úy vừa bảo tôi rằng. Cảm ơn trung úy Osip Yevashev Yilovich Galiulin, trung úy đã gửi cho tôi bao kỷ niệm, bao ý nghĩ. Suốt hôm đó, cảnh cái sân thời niên thiếu không rời trí óc của nàng, nàng cứ luôn miệng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc và gần như nói thành tiếng các ý nghĩ của mình. À, nhà số 28, đường Bresker. Và bây giờ lại những tiếng súng bắn nhau, nhưng kinh khủng hơn biết bao lần. Không còn là những cậu bé đang bắn nữa. Các cậu đã lớn và đang ở đây tất cả. Đã thành những người lính, toàn bộ những thường dân ở các chiếc sân như thế, các làng mạc như thế cả. Lạ lùng thật. Anh em thương phế binh từ các phòng bên cạnh chống gậy, chống nạn, hoặc khập khiễng đi sang, chạy sang phòng này mà báo tin dồn dập. Những sự kiện cực kỳ quan trọng, anh em ơi, tình hình Petersburg đang rối loạn, quân đội đồn trú ở đó đã ngả sang phía quân khởi nghĩa, cách mạng rồi. Thị trấn Belusev nằm trong vùng đất đen, bộ đội và các đoàn xe đi qua làm bụi đen bay lên như đám mây châu chấu lơ lửng trên các mái nhà. Suốt từ sáng đến tối, người và xe cứ liên tục qua lại theo cả hai chiều, ra mặt trận, và từ mặt trận về. Nên không thể nói thực ra chiến tranh còn tiếp diễn hay là đã chấm dứt. Cứ mỗi ngày lại mọc lên đủ thứ chức vụ mới, không biết thế nào là cùng, và tất cả nhóm của họ đều được giao chức vụ. Bác sĩ Jivaku, trung úy Galiulin, nữ y tá Lara và mấy nhân viên khác nữa, tất cả đều là dân từng ở các đô thị lớn, am hiểu và giàu kinh nghiệm. Họ thay thế các chức vụ trong hội đồng tự quản thị trấn, họ làm chính ủy, chính trị viên tại các đơn vị quân đội và sở y tế, và họ coi sự luân chuyển chức vụ đó như một cuộc giải trí ngoài trời hay là trò chơi ú tim. Song càng ngày, họ càng mong chấm dứt trò chơi đó để trở về nghề của mình. Công tác đã luôn luôn đưa Jivaku và Lada gần nhau, rất gần nhau. Những ngày mưa, đám bụi đen ở thị trấn biến thành một thứ hồ màu nâu sẫm, màu cà phê, bao phủ các đường phố phần lớn không lát đá. Thị trấn không lớn, nên bất cứ chỗ nào chỉ ra góc phố là có thể nhìn thấy đồng cỏ ảm đạm, bầu trời âm u, cái mênh mông của chiến tranh, cái mênh mông của cách mạng. Zhivago viết thư cho vợ. Trong quân đội, tình hình rối loạn và vua chính phủ vẫn đang tiếp diễn. Người ta dùng nhiều biện pháp để phản hồi ý thức kỷ luật và tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Anh đã xào qua các đơn vị đóng tại địa phương. Sau cùng, thay vì tái quốc, đáng lẽ anh phải cho anh biết việc này từ lâu. Ở đây, anh làm việc tại một nữ y tá tên là Lara Antipova gì đó, từ Moscow đến và sinh quán ở Uran. Chắc em còn nhớ khi Noel trong cái đêm gây sợ mẹ em qua đời, nhớ cô thiếu nữ đã bắn vào ông phó viện lý chứ. Sau đó, hình như cô ta bị đưa ra tòa. Và theo anh nhớ, có lẽ rằng ấy anh cũng đã kể với em, rằng Misa Gordon và anh đã gặp cô ta trong một khách sạn tệ hại, hồi cô ta còn là nữ sinh trung học. Misa và anh theo cha em tới khách sạn đó, anh cũng không rõ để làm gì trong một đêm giá rét kinh khủng. Khi đó, hình như là đang có cuộc khởi nghĩa vũ trang ở khu phố Presna. Thiếu nữ ấy chính là Lara. Mấy lần anh đã tìm cách trở về với em, nhưng chuyện không đơn giản. Cái nó cầm chân anh ở lại, không hẳn là công tác. Bọn anh có thể giao lại cho người khác mà chẳng thiệt hại gì cả. Khó khăn chính là chỗ về bằng cách nào. Hoặc không có tàu, hoặc có xe lửa chạy qua thì đông quá, không tài nào chen lên được. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài mãi mãi. Vì thế, một số người đã bình phục hẳn, đã mãn hạn và được giải ngũ. Trong đó có anh, Violin và Clara đã quyết định, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ lên đường vào tuần sau, và để dễ lên tàu hơn, sẽ đi lẻ tẻ, mỗi ngày một người. Anh có thể tới nhà bất kỳ lúc nào không báo trước. Tuy vậy, anh cũng sẽ cố đánh điện tín cho em biết. Nhưng trước khi lên đường, Zhivago còn kịp nhận một bức thư trả lời của Tonya. Trong thư đó, câu văn mất cả mạch lạc thời gian vì tiếng khóc nức nở, những giọt nước mắt, những vết nhòe thay dấu chấm câu. Tonya khuyên chồng đừng về Moscow nữa, mà hãy đi luôn tới Uran cùng cái cô y tá lạ lùng trong đời từng gặp bao nhiêu điều hay ho, bao nhiêu sự phối ngẫu hoàn cảnh kia. Còn cuộc sống khiêm nhường của Tonya thì không tài gì sánh nổi với cô ta đâu. Nàng viết, còn về phần bé xa xa và tương lai của nó, anh đừng lo, anh sẽ không phải hổ thẹn vì nó. Em hứa sẽ dạy dỗ nó theo những phép tắc của gia đình em và anh từng biết hồi nhỏ. Zhivago vội trả lời, Tonya, em điên rồi, em đa nghi quá, có lẽ nào em chưa biết hoặc không thật rõ là chính em, chính ý nghĩ về em. Lòng chung thủy với em, với gia đình chúng ta, đã cứu anh thoát chết, trăm nghìn thứ chết, trong hai năm chiến tranh khủng khiếp và tàn khốc vừa qua. Nhưng nói nhiều mà làm gì, vài bữa nữa chúng mình sẽ gặp nhau, sẽ lại sống một cuộc đời như xưa, mọi việc sẽ sáng tỏ. Nhưng cách trả lời của em như thế khiến anh lo sợ vì lý do hoàn toàn khác. Nếu anh gây ra nguyên cớ để em viết như vậy, thì có lẽ quả thật anh đã có thái độ mập mờ. Trong trường hợp đó, anh còn có lỗi cả với người phụ nữ đã bị anh đánh lừa, và anh sẽ phải xin lỗi cô ta. Anh sẽ làm việc đó ngay khi cô ta đi thăm mấy làng xung quanh trở về đây. Các hội đồng tự quản địa phương trước kia chỉ có cấp tỉnh và cấp huyện, bây giờ được lập thêm ở cấp xã. Lara đã đi giúp một cô bạn đang hoạt động ở xã với tư cách cán bộ chỉ đạo, chính về việc đổi mới pháp luật ấy. Kể cũng kỳ thật, sống cùng một ngôi nhà với cô Lara, mà đến bây giờ anh vẫn không biết buồn cô ta ở đâu, và cũng chẳng bao giờ anh để ý chuyện ấy. Có hai đường lớn đi từ Melusev về phía đông và sang phía tây. Một là con đường đất chạy qua rừng tới Zubushino, nơi chuyên mua bán bột mì, trực thuộc về Melusev, về phương diện hành chính, nhưng vượt thị trấn này về mọi mặt. Còn con đường kia dài đá sỏi, chạy qua những đồng lầy khô cạn vào mùa hè, dẫn tới Gabriuchi. Chỗ hai đường xe lửa gặp nhau, cách Milosev không xa. Vào tháng 6, nước Cộng hòa tự trị do một chủ xưởng xe bột tên là Blazeko khởi xướng chỉ tồn tại trong hai tuần lễ. Cái nước Cộng hòa ấy dựa vào đám binh sĩ tàng ngũ thuộc Trung đoàn Bộ binh 212 đã mang khí giới bỏ trốn qua Biruchi mà tới Zubushino vào thời điểm xảy ra cuộc đảo chính. Nước Cộng hòa ấy không công nhận chính phủ lâm thời và sự tách biệt khỏi nước Nga. Blazeko hồi còn trẻ, có liên lạc thư từ với Lev Tolstoy, đã tuyên bố một xứ Zhubushino mới, có lịch sử hàng ngàn năm, một cộng đồng lao công và tài sản, và gọi các nhân viên phụ trách hành chính trong xã là các sứ đồ. Yubushino từ xưa vốn là đầu đề những câu chuyện hoang đường và đầy cường điệu, nó nằm ở giữa các cánh rừng rậm. Nó đã được nhắc đến trong một vài tài liệu về thời kỳ loạn lạc, và trong thời kỳ tiếp theo, khu vực này đầy rẫy bọn trộm cướp. Đầu đề bàn tán ở cửa miệng dân chúng là sự giàu có của các tay lái buôn và chất đất phì nhiêu kỳ lạ của miền này. Một số điểm hành điểm cờ, một vài phong tục tập quán, những đặc điểm tiếng nói riêng, phân biệt cái dài phía tây này của mặt trận, chính đều bắt nguồn từ Yubushino. Bây giờ thì người ta kể những chuyện không kém phần hoang đường về người phụ tá chính của Blazico. Họ quả quyết rằng đấy là một kẻ bị câm điếc từ lúc mới đẻ, vì cao hứng lên thì biết nói, hễ hết hứng thì hạ câm. Giữa tháng 7, nước Cộng hòa Yubushino sụp đổ. Một đơn vị quân đội trung thành với chính phủ lâm thời tiến vào vùng này, đánh đuổi số quân nhân đảo ngũ và rút chạy về phía Priuchi. Ở đấy suốt mấy dặm, hai bên đường tàu là những cánh rừng bị chặt nham nhở, trong đó rải rác những gốc cây bị đốn đã chẳng chịt dây leo, những đống củi bị bỏ lại từ lâu nay, đổ ngổn ngang, những nhà hầm sụp lở của các thợ đốn củi những mùa trước. Đám quân nhân đảo ngũ đã tới ẩn mình trong khu vực này. Nơi bác sĩ Rivago nằm điều trị vết thương, sau đó ở lại làm việc và nay đang sửa soạn rời bỏ, là một quân y viện được đặt trong tòa biệt thự của nữ bá tước Gabiskaya. Ngay từ đầu chiến tranh, bà đã nhường tòa biệt thự này làm nơi chạy chữa cho thương binh. Tòa nhà hai tầng đó chiếm một trong những địa điểm đẹp nhất của thị trấn Milosev. Nó đứng ở nơi tiếp giáp giữa một đường phố chính và quảng trường trung tâm của thị trấn. Chỗ này trước được gọi là thao trường, vì binh sĩ thường thao diễn tại đây. Còn ngày nay, vào các buổi tối, người ta lấy địa điểm họp meeting. Nhờ vị trí ở đầu ngã tư, đứng trên tòa nhà có thể nhìn ra tứ phía rất rõ, trừ phố chính và quảng trường. Từ đây còn thấy ở ngay dưới chân tòa nhà, trong sân nhà bên cạnh, phơi bày cảnh sinh hoạt nghèo nàn của tỉnh lỵ chẳng khác gì cảnh sinh hoạt nông thôn. Phía sau nhà có một bức tường, bên kia tường là cái vườn cây cũ của nữ bá tước. Tòa biệt thự này chưa bao giờ là một tài sản có giá trị đối với bà chủ. Trong huyện, bà còn một khu trang trại rộng lớn tên là Zaradono. Ngôi nhà thị trấn chỉ là nơi tạm dừng chân mỗi khi bà có công việc tới thị trấn, và là nơi hội ngộ của khách khứa từ khắp nơi đến kỳ hè. Bây giờ tòa biệt thự trở thành quân y viện, còn bà chủ đã bị bắt ở Petersburg, nơi thường trú của bà. Trong số gia nhân còn tiếp tục sống ở tòa biệt thự, có Mazur Morgen Leferi, vốn là gia sư dạy dỗ với cô con gái của bà chủ. Các cô đã lấy chồng cả, và chị bếp tên là Ustina. Đầu bàn, nước da hồng hào, Mazur Morgen Leferi thường mặc chiếc áo cũ sờn, rộng thùng thình, rất và ngần, kéo ngay đôi giày cũ đi khắp nhà ung dung như trước đây giữa gia đình đá trước, bằng thứ tiếng Nga theo đúng người Pháp. Bà cứ luôn miệng kể chuyện này chuyện nọ, bà lấy tiểu bộ rơi trong mỗi tay, và mỗi lần kết thúc trò ba hoa lại phá lên cười thành hàng rồi ho rụ ho rụ.
Minh Nguyệt với việc các bạn phần tiếp tiểu thuyết bác sĩ Sago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM phủ sóng toàn quốc.